Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môi-se hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông. Đó là lời Chúa. Mời anh em, chị em ngồi. Anh chị em nhìn lên Chúa Giêsu. Nhìn lên này. Thấy tấm ảnh gì không? Tấm ảnh là tấm ảnh gì? Tấm ảnh gì to lên tấm ảnh gì? Tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Anh chị em nhìn kỹ. Nhìn kỹ vào, chăm chú nhìn. Không có chi trí, không có lo lắng gì cả. Nhìn kỹ vào, thật kỹ. Nhìn thật kỹ vào. Nhìn thật kỹ vào tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Có thấy Chúa đang tỏ mình ra không? Có thấy Chúa đang giơ tay chúc lành cho anh chị em không? Có thấy Chúa đang chỉ vào trái tim, và từ trái tim ấy nước và máu tuôn trào không? Thấy không thưa anh chị em? Rồi anh chị em nhìn ra ngoài đằng sau. Nhìn, nhìn ra đằng sau. Nhìn ra đằng sau không? Có thấy linh đài lòng thương xót Chúa không? Có thấy không thưa anh chị em? À, nhìn thật kỹ đi. Thấy ánh mắt Chúa đang lung linh, ánh mắt Chúa đang long lanh, ánh mắt Chúa đang như là nhìn thấu từng nỗi đau, nỗi buồn, nỗi khổ của mỗi người chúng ta. Anh chị em nhìn thấy rõ không? Rõ không? Rõ không? Có những người khác bảo: Thưa cha, con đâu thấy gì đâu. Thấy hay không thấy có phải bằng con mắt xác thịt không thưa anh chị em? Thấy hay không thấy có phải bằng con mắt xác thịt không? Không. Không cần thiết phải thấy bằng con mắt xác thịt. Cho nên chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina, có các chị em ở đó, nhưng những người khác chỉ thấy ánh sáng trên trời sáng rực thôi. Còn Faustina thì thấy rõ là Chúa Giêsu ở trên bầu trời, và từ trong trái tim Chúa hai tia sáng màu đỏ và màu trắng tỏa tràn trên mặt đất này. Nhưng những chị em khác đâu có thấy. Và những người không thấy thì họ không tìm. Họ bảo là thấy mới. Thấy mới. Thấy rồi cần tin không? Thấy rồi có cần tin không? Tin là cái gì mà mình không nhìn thấy đấy chứ. Đức tin là cái mà mình không nhìn thấy. Cho nên ba môn đệ được Chúa Giêsu tỏ mình ra, Chúa Giêsu biến hình trước mắt các ông để các ông thấy bằng con mắt xác thịt, nhưng đồng thời cũng phải có lòng tin. Có những người thấy mà vẫn không tin, đúng không? Có những người thấy rõ ràng, thấy rành rành mà vẫn không tin. Bằng chứng là hàng ngày trong thánh lễ có bao nhiêu nhân chứng lên đây làm chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa đã tỏ mình ra với họ, Chúa đã chữa lành họ, Chúa đã thương xót họ, Chúa đã cứu vớt họ. Nhưng cũng rất nhiều người, có khi càng những người học thức, càng những người trình độ, càng những người tỏ ra là dân hiểu biết thì lại cao ngạo và không tin. Muốn tin, điều quan trọng là cần sự khiêm tốn. Khiêm tốn thẳm sâu để thấy rằng mình không là cái gì cả, để thấy rằng mình không là một cái gì cả. Như mẹ Maria: này tôi là tôi tớ của Chúa. Và mẹ được gọi là mẹ của các kẻ tin. Anh chị em thấy không? Phúc cho bà là kẻ đã chẳng có nhớ lời Chúa sao mà không lặp lại được. Phúc cho bà là kẻ đã vẫn không biết gì à? Chuyện Đức Mẹ có phải phúc vì mẹ đẹp không? Có phải, trả lời đi chứ, ngồi đấy mà nhìn. Đức Mẹ có phải phúc vì đẹp hay không? Trả lời. Đức Mẹ có phải phúc vì mẹ giàu không? Có phải phúc vì mẹ đẹp không? Có phải phúc vì mẹ là con nhà đài cát cao sang không? Có phải phúc vì mẹ ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang? Có phải thế không? Không. Đức Mẹ phúc vì mẹ đã tin. Không nhớ lời thiên thần nói à? Phúc cho bà là kẻ đã tin. Phúc cho bà là kẻ đã
tin.
Phúc cho chúng ta ngày hôm nay đến đây vì chúng ta đã
tin.
Rồi bây giờ ai tin thì giơ tay phải lên. Phúc cho chúng ta nào, tin thì mới giơ tay. Khi nào hồi tin thì mình giơ tay. Phúc cho chúng ta ngày hôm nay đến đây vì chúng ta đã
tin.
Phúc cho chúng ta ngày hôm nay đến đây dù không thấy mà vẫn phúc cho chúng ta ngày hôm nay dù đau thương dập nát, dù bệnh tật, dù nghèo túng, nghèo đói, tả tơi mà vẫn tin rằng Chúa thương xót mình. Khó lắm thưa anh chị em. Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình phải được thì mình mới tin. Người ta đến đây người ta khấn, người ta đến đây người ta cầu, người ta bảo: cha ơi, cha khấn cho con đi, nếu mà Chúa chữa lành cho con thì con tin vào Chúa, con theo Chúa. Có cần thiết phải như vậy không? Không. Từ đây nếu mà chị tin thì chị được chữa. Chúa chỉ bảo là lòng tin của con cứu chữa con, chứ Chúa không đòi chị phải đặt điều kiện với Chúa. Bà phải đặt điều kiện với Chúa là: cha ơi, cha cầu cho họ đi cha ơi, họ ngoại đạo đó cha ơi, thấy cha cầu cho họ rồi họ khỏi bệnh rồi họ theo đạo cha ơi. Có cần thiết phải dụ họ như vậy không? Không. Tôi nói tôi không có dụ. Dù họ có theo đạo hay không theo đạo, Chúa vẫn thương, vẫn cứu, vẫn chữa, vẫn thương xót họ. Chỉ cần là họ phải có lòng. Cho nên có nhiều người đến đây xin cầu nguyện mà cái người mà được cầu nguyện chả biết gì cả, chả tin gì cả. Tôi nói làm sao bây giờ? Về phải mỗi người đến đây cầu nguyện, chúng ta phải tin và thể hiện lòng tin ấy ra bằng hành động. Đức tin không có việc làm là đức tin. Mà chúng tôi không muốn không muốn sống à? Tại sao mà không trả lời? Đức tin không việc làm là đức tin. Mà tất cả chúng tôi đều không muốn. Vậy thì tôi phải thể hiện đức tin bằng việc làm. Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên xem đến đây là thực hành lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót, nhưng mà phải thực hành lòng thương xót bằng những việc làm. Cho nên đến đây cái điều quan trọng nhất là phải có lòng tin. Và lòng tin ấy phải thể hiện ra bằng việc làm, bằng những việc đạo đức. Ví dụ như chị em đặt mình thánh Chúa, chúng ta cầu nguyện. Ví dụ như anh chị em lần chuỗi mân côi, chúng ta cầu nguyện. Ví dụ như anh chị em lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chúng ta cầu nguyện. Phải cầu nguyện. Vì nếu mà mình không cầu nguyện, mình đến đây vô ích hết thưa anh chị em. Mà nếu mình cầu nguyện mà không cầu nguyện bằng trái tim, không cầu nguyện bằng lòng tin, mà mình chỉ nhà mình cũng chỉ là cái máy nhai kinh mà thôi, không nghĩa lý gì hết. Vì thế mà Chúa biết rằng đức tin của chúng ta yếu lắm, đức tin của tôi yếu lắm. Phêrô cũng bảo rằng: thưa thầy, xin thầy thêm đức tin cho con. Xin thầy thêm đức tin cho con. Anh chị em mình đến đây cũng nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con. Nắng quá chúng con chịu không nổi, dám bỏ cuộc lắm đó Chúa ơi. Chật quá không chịu nổi bỏ cuộc đó Chúa ơi. Nóng không thưa anh chị em? Trả lời: nóng không? Nắng không? Mệt không? Bỏ cuộc không? À đó, lòng tin ở chỗ đó. Hallelujah. Một tràng pháo tay thật lớn. Ăn tiền hay không ăn tiền nó là ở chỗ đó. Tin hay không tin nó là ở chỗ đó. Anh chị em đi hành hương mà không nắng, không mệt, không đói, không khát, không gọi là hành hương. Mà anh chị em đi hành hương mà không cầu nguyện cũng chẳng gọi là hành hương. Mà anh chị em đi hành hương mà không có lòng tin cũng chẳng ăn thua gì. Mà lòng tin của anh chị em mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên chị em đến đây, Chúa biết rằng mình yếu đuối, Chúa biết rằng mình sẽ bỏ cuộc nếu mà mệt quá, đói quá, khát quá. Ai có ly nước cho tôi xin tí nước, khát thật đấy chứ không phải là không khát đâu ạ. Thì chị em thấy rằng là mình sẽ bỏ cuộc thôi. Lắm lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm thưa anh chị em. Đuối lắm chứ không phải không, sức con người cũng có hạn. Từ sáng mới 5 giờ sáng đã thấy vì qua khổ nạn đau thương rồi, người ta đã cầu nguyện rồi. Mà cây nến kia tắt rồi cũng chẳng ai đốt lên nữa kìa, thấy không? Cái gì cũng phải lo, lo từ cây nến, lo từ cái đèn, lo từ cái điện, lo từ cái ghế. Suốt từ sáng giờ nó cứ xoay vòng xoành xoành xoạch ấy, rồi cái chân nến nó cứ nó nến nó chảy xuống rồi nó dơ, cũng chẳng có ai lau chùi, nó phải có người nhắc họ mới lau chùi, không có ai tự động mà thấy mà làm. Rồi bỏ xếp cái ghế cho nó hết lượt ra để cho mọi người cảm ơn. Thì mỗi người chúng ta đến đây mình phải thể hiện cái lòng tin nó ra bằng cái việc, thể hiện lòng tin nó ra bằng việc làm của mình. Có người, cái bà này bảo: ôi xui xui, cha vừa uống còn lấy con uống lấy phép. Mọi sự lại bảo uống. Thì anh chị em biết đâu mà Chúa bảo tin Chúa ban cho bà được thì sao ai biết được. Mình đâu biết được lòng tin của người ta. Có khi lòng tin rất ngô nghê, có lòng tin rất hồn nhiên, có lòng tin rất đơn sơ. Tôi thấy rằng có những anh chị em mà biểu hiện, có thể người khác nhìn bảo vớ vẩn, nhưng mà biết đâu được lòng tin của người ta rồi Chúa kia chữa, Chúa cứu người ta, mình đâu biết được. Còn mình thì cứ phải lý luận, cái gì cũng phải hợp lý, cái gì cũng phải là có chứng cớ, cái gì cũng phải rành rành mình mới tin. Chú bảo thì mày cứ đi tìm chứng cớ đi, mày cứ đi tìm lý luận đi, mày cứ đi đọc sách đi, cứ ngồi đó mà suy luận đi. Còn đây không cần biết, còn được ơn gì không? Rồi, có mời con lên đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay để mời hai con. Con đã được ơn Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Thôi xong đủ rồi con ơi, con nước ra cha cũng đủ chết rồi.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Đây là mẹ của con và hôm nay con rất vui được lên đây làm chứng cho Chúa. Thì mẹ của con là mới bị bệnh rất là nặng. Thật sự là ở nhà là mẹ con chịu ở Gia Lai. Nhà con ở Gia Lai chứ không phải ở trong này. Và con đi học ở trong này và mẹ ở nhà, mẹ chịu bệnh và bác sĩ kêu là giờ hết cách rồi. Và chuyển vô trong này chỉ là để còn nước còn tát thôi. Và mẹ bị nhồi máu não. Và mẹ bị về cái vấn đề là mạch máu. Nên là giờ cứ nó không còn thuốc để chữa nữa. Và thật sự khi con nghe tiếng đấy là con hết cách. Dạ, hồi đó con nghe tiếng đấy là con hết cách luôn. Và con đã nhắn tin cho cha. Và con thật sự là con không có biết làm như thế nào hết cha. Cái xong cái là cha cứ nói là hãy tin vào lòng thương xót của Chúa, đọc kinh cầu nguyện. Và lúc đó là con ngồi sân bay, con chờ mẹ con chuyển viện vô. Là con ngồi con khóc và con ngồi chỉ con biết đọc kinh thôi. Và lúc mà mẹ chuyển vô bệnh viện á, là mẹ con là vô thẳng vô luôn cái phòng mà cấp cứu đặc biệt luôn. Là xong cái là con với ba con đứng ở ngoài á, là không có được vô. Cái phòng đó là chỉ là bệnh nhân với lại y tá với lại bác sĩ thôi. Nên là con với ba con không biết phải làm gì. Và con hỏi cha, con đi lên mạng con tìm là cha ở đâu. Vì thật sự là lúc trước cái con vẫn nghe cha, con vẫn biết cha, nhưng mà con không có biết cha ở đâu hết. Cái con lên mạng con tìm và con biết là giáo điểm tin mừng này. Và là buổi chiều hôm đó là con ráng con đi 1 giờ, con ráng cầm lòng một mình con. Rồi cái ba con ở bệnh viện cứ đứng ngoài cửa chăm sóc má vậy. Con một mình con xuống này. Và con nhớ buổi chiều hôm đó là trời mưa, con rất là đông, nên là con đứng ở ngoài kia. Lúc đó là con tin Chúa. Con thật sự là con có niềm tin. Và thật sự là chỉ có Chúa mới chữa được bệnh của mẹ con. Con ngồi đó là con cứ cầm con cầu nguyện cho Chúa thôi. Con cầu nguyện Chúa mới chữa giùm mẹ bệnh mẹ con. Thật sự chỉ có Chúa mới chữa được mẹ con thôi. Và thật sự hồi lúc đó con chả biết trời mưa, trời nắng, trời gió gì hết. Lúc mà chả đặt tay cầu nguyện ở dưới cuối nhà thờ kìa, là chắc cha còn nhớ. Con ướt mẹ từ trên xuống dưới, cha ôm con vào lòng. Và lúc đó con thật sự mẹ con sẽ khỏi. Thật sự lúc đó con nghĩ mẹ con chắc chắn phải khỏi. Xong con chuộc mình máu Chúa, thánh giá của Chúa về. Xong con có nước thánh về cho mẹ. Và trong 2 ngày sau, khoảng 2 ngày sau là mẹ chuyển từ phòng đặc biệt, mẹ chuyển ra ở ngoài luôn. Và thật sự giờ là lúc trước mẹ con là liệt hai tay, quẻ liệt 1-2 chân với lại 1 tay, mà giờ mẹ con đã đi lại bình thường được. Tuy bây giờ thì mẹ chưa có khỏi hẳn, thật sự chưa khỏi hẳn, nhưng mà mẹ con giờ đã đi đứng như thế này được là cả một hồng ân của Chúa. Là thật sự nha, Chúa mới chữa được mẹ con, và con tin vào điều đó.
À, con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Huệ.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì, con bị bệnh như thế nào? Được Chúa, đứa con gái vừa con vừa kể là con đã được Chúa chữa. Con nói lại cho mọi người biết là con tên gì, bao nhiêu tuổi và bệnh gì.
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Hợ, đang ở giáo xứ An Khê, giáo phận Công Tâm. Con năm nay 46 tuổi. Thưa cha, con bị bệnh, bác sĩ chuẩn đoán là bệnh tự miễn. Dạ, tự miễn cha.
Bệnh gì?
Dạ, bệnh tự miễn.
Tự miễn hả?
Dạ, tự miễn là trong chất miễn dịch con nó sinh ra một chất độc để phá cơ thể. Dạ, cái lúc mà con cũng đi điều trị khắp nơi, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Chợ Rẫy, rồi bệnh viện Hòa Hảo, nhưng không có kết quả. Rồi đến hôm 19 tháng 10 năm vừa rồi thì con bị nặng. Nói chung là bệnh đấy nó biến chứng, nó nguy hiểm là biến chứng đấy cha. Dạ, nó biến chứng là tự nhiên, nó bị nhồi máu não, là con bị liệt 2 chân và tay trái. Thì lúc đấy con trong tình trạng là nửa tỉnh nửa mơ, là cấp cứu ở bệnh viện Đại học Y Dược Gia Lai. Dạ, thì nặng quá người ta cho chuyển viện gấp trăm ngày, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Người ta nói là bệnh con nặng. Trong lúc con cấp cứu thì nói chung cái lúc mà con biết kết quả thì con đau buồn lắm, con đau khổ lắm. Nhưng con vẫn cầu nguyện, vẫn nhớ đến Chúa. Con cầu nguyện trong đêm đấy, con cầu nguyện là lạy Chúa. Con rất hạnh phúc con đã được thông đồng vác thập giá với Chúa. Nhưng lúc đó đức tin con mỏng giòn lắm, con yếu đuối lắm, con không tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Thì con gái con đây là Maria Huyền Nhi đã đón con tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì chính lúc đấy Chúa đã gửi cho con một thiên thần bé nhỏ là con gái con đây, đã đánh thức đức tin của con. Bé đã siết chặt tay con là giờ bệnh mẹ nặng lắm, chỉ có Chúa mới cứu được mẹ thôi. Mẹ phải tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Con đã đến cầu khẩn cha Lâm rồi, con tin là cha sẽ cầu nguyện, Chúa sẽ nhầm lời cho mẹ bớt bệnh. Con tin chắc như vậy, ngày mai con đến cầu cha Long nữa để mà con mang Chúa, con mang thập giá đến giường bệnh với Chúa, với mẹ, là Chúa sẽ chữa bệnh mẹ từ từ cái câu nói của con là đức tin con như sống dậy, con hoàn toàn phó thác tuyệt đối vào Chúa. Con nằm trên giường bệnh, lúc đấy là tay con không cử động được, nhưng mà lúc nào con cũng đọc kinh lần chuỗi, con lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Lúc đấy trí con chỉ nhớ đến lần chuỗi ông băng coi, là con nhớ đến năm con ráng, con nằm trong giường bệnh, con nhớ đến năm sự vui thôi, còn tất cả các năm sự thương, năm sự mừng con quên hết. Lúc đấy thậm chí con bao nhiêu tuổi con cũng không nhớ, nhưng mà con tín xác vào Chúa. Rồi với sự cầu nguyện của bé con đã chạy đến tượng đài Đức Mẹ, nhà thờ Đức Bà, đã quỳ xuống dưới tượng đài Đức Bà khóc nức nở trong trời mưa để cầu cho con. Chính vì thế con đã được ơn Chúa. Dạ, đến hôm nay sức khỏe con bình phục, con vẫn đi đứng được, nhưng mà con vẫn
con chia sẻ cho mọi cái cảm giác lúc mà con đến đây trời mưa mà con cầu nguyện cho mẹ của con như thế nào. Để lúc đó chúng ta thấy là lòng tin của chúng ta bị thử thách nặng lắm thưa anh chị em. Vì anh chị em hãy nghĩ thử coi, mẹ mình thì liệt hai chân, liệt tay phải, chỉ còn mỗi tay trái nằm bất động như thế. Rồi thân gái dặm trường mà chạy đến đây trời mưa như vậy, không có chỗ, ở đây thì nó chật chội, nó không có được rộng rãi đầy đủ mọi phương tiện. Cái lòng tin của mình bị thử thách cho đến cái mức mà như là cái trái cam mà vắt kiệt, không còn một cái giọt nước nào ở trong đó. Cái lòng tin của con nó được thử thách, được thao luyện. Lúc cái cảm giác của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì lúc mà con đứng, hồi đó là con chỉ biết là giờ có Chúa chữa cho mẹ con thôi. Đến lúc mà con đứng đó con cầu nguyện á, cứ con chả không nhớ gì hết. Chúa ơi, chữa mẹ con. Hồi đó con không biết trời mưa trời gió. Thật sự con đứng dưới cái dù kia nè, mà trời mưa con lạnh chứ. Con lại con run cực cực luôn. Mấy người đi lễ cùng với con á thì đi vô trong đứng, nhưng mà con nghĩ giờ con vô trong đứng thì cũng phải, giờ con đứng vậy con bệnh cũng được, mà Chúa chữa cho mẹ con đi, con bệnh cũng được Chúa. Cái xong con cứ đứng con cầu nguyện như vậy á. Xong cái mấy người, con nhớ mà, mấy người ở Lâm Đồng là ngồi cùng băng ghế với con á, là mấy cô đó mới đi ra chỗ khác tránh mưa, là con cũng cứ đứng vậy á. Cái lúc mà trời tạnh tạnh một tí, mấy cô đó ra đứng cái nói với con vậy chứ, con hâm lạnh hả, con như thế này chắc được nhiều ơn, nhiều phép của Chúa lắm. Rồi lúc đó con mừng lắm luôn đó. Vâng, con rắn đang rất là cần ơn Chúa, và thật sự là con cần ơn Chúa. Xin Chúa hãy cứu mẹ con. Con cứ nói như vậy á, con đứng mà dù trời mưa nha, mà con ráng con cố chấp con đứng. Hồi đó mưa tầm tã luôn, cái đợt mà tháng 10 đó mưa tầm tã luôn. Thật sự con cứ cố chấp con đứng, con không đi đâu hết. Giờ con, Chúa ơi cứu mẹ con đứng đây Chúa cứu mẹ con. Thật sự con đứng yên một chỗ vậy, con cứ ngồi để con đứng con nói. Thật sự là con tuyệt vọng lắm, nhưng mà con tin như con đứng như thế này thì Chúa mới cứu mẹ con được. Chứ không phải vô nhà thờ hay là con tìm chỗ trốn thì chắc Chúa chẳng nhận lời con. Và con tin cơn mưa đó Chúa đã thử thách con, và con vượt qua được điều đó. Con cảm ơn Chúa.
Rồi, tạ ơn Chúa. Hai mẹ con, bây giờ con đi lại thử coi cho mọi người đi ngon lành chưa. Rồi, chúng con dắt tay nhau đi xuống. Rồi, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Thưa anh chị em, cái hình ảnh mà người con đứng chịu trận dưới mưa để cầu nguyện cho mẹ mình, những hình ảnh là Đức Giêsu chịu chết treo trên thập giá để mà đền tội thay cho nhân loại. Cho nên anh chị em đến đây cầu nguyện luôn luôn phải là lời cầu nguyện trên thập giá. Lời cầu nguyện trên thập giá là lời cầu nguyện đi kèm với những cái hy sinh. Tại sao Chúa lại không chọn một cái nơi có đầy đủ tiện nghi? Tại sao Chúa không chọn một cái nơi mà có nhà cao cửa rộng? Tại sao Chúa không chọn một nơi mà có những cái phương tiện tốt nhất cho anh chị em đến để tham dự cầu nguyện thánh lễ lòng thương xót Chúa, mà Chúa lại chọn cái nơi khỉ ho cỏ gáy này? Chúa lại chọn cái nơi đèo heo hút gió này? Chúa lại chọn cái nơi mà mưa thì chạy, phải không? Mưa thì chạy, nắng thì che. Vì làm sao đây, làm trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Chú chọn cái nơi như thế này đấy để làm cái gì? Để thử luyện lòng tin của anh chị em. Có những người đến đây vất vả lắm, hỏi bao nhiêu lần mới đến được. Có những người lặn lội đi từ sáng đến 4-5 tiếng đồng hồ mới đến đây được. Có những người đi cả 2 ngày rưỡi trời mới đến đây được. Lòng tin của anh chị em được thử luyện. cũng giống như là các tông đồ. Lâu lâu Chúa cho các tông đồ thấy rực sáng lên một tí xíu, nhưng rồi con người sẽ phải đau khổ, chịu nộp và chịu chết vì tay người đời. Các tông đồ có chịu nổi cái thử thách đó hay không? Mới rực sáng lên được một tí xíu, thấy vinh quang của Chúa tỏ hiện, rồi sướng quá, lại thầy ở đây vui sướng quá, nếu thầy muốn con xin làm ba lều. Ở đây có mấy lều? Đây mấy lều? Nhiều lều. Ở đây chẳng có bao nhiêu cái, đếm thử có mấy cái lều. Tôi đang nhờ mấy họ làm thêm chừng chục cái lều nữa, không phải là ba lều mà thêm 10 cái lều nữa, vì hôm nay trời nắng quá. Như là thứ bảy chủ nhật anh chị em đến mà từ 2 giờ nắng khủng khiếp. Lúc nãy 12 giờ trưa tôi ra, tôi xếp mấy cái dù lại, rồi kê mấy ghế lại cho anh chị em ngồi chuẩn bị trước. Nó nắng quá sức là nắng, tôi nghĩ rằng là phải làm thêm 10 cái dù nữa để che cho anh chị em mình. Thôi thì cứ làm, Chúa sẽ lo, sẽ liệu cho anh chị em mình. Chứ bây giờ cứ bảo sợ tốn, sợ kém mà không dám làm thì anh chị em bao giờ mới đỡ được mưa nắng. Nhưng mà đó là cái thử thách cho chính bản thân tôi, có dám dấn thân để lo cho người dân của mình hay không. Và là thử thách cho anh chị em mình, có dám dấn thân đến đây chấp nhận mưa nắng mà chịu trận giữa mưa giữa nắng như thế này để khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho mẹ mình như cái cô bé này hay không. Hoặc là lại có lại mẹ con nữa phải không? Rồi nãy cái một mẹ con, bìa lại con mẹ lên đấy. Vừa đứa con vừa người mẹ, phải mẹ không? Ở ngoại à? Cái gì? Rồi. Bước lên. Rồi, nãy là một mẹ một con, bây giờ một con một mẹ. Rồi, con chia sẻ cho mọi người, mẹ con Chúa chúng con được ơn gì như là lúc nãy.
Dạ. Thưa cha, con được ơn cha chữa lành trong Tết con đã nói rồi, nhưng mà giờ con là bệnh, vừa thi xong tốt nghiệp là con ngã bệnh xuống, động nói là bác sĩ nói là viêm não động kinh nặng, không viêm não di chứng động kinh nặng, mà con nằm bệnh viện Chợ Rẫy 2 tháng rồi, chỉ nhắm mắt không, mà đúng 2 tháng thì con nó vừa hí mắt ra một chút xíu là bác sĩ cho giờ nói là giờ bệnh viện ở vơ nằm cho ở đây là đủ liều đủ lượng rồi, nằm chặt lắm không có nằm được. Con đưa con giờ vơ thì nằm cũng 2 tháng, tiếp tục 2 tháng, nhưng mà ban đầu thì còn được 1 chai 2 chai nước serum, lâu là coi như hết, không còn gì hết. Con mới xin bác sĩ thôi, giờ bác sĩ cho con đưa con về nhà từ từ con bồi dưỡng cho con. Xong bác sĩ hỏi con là hỏi à, đây là ai? Con nói là ba. Hỏi đây là ai? Con nói là má. Xong bác sĩ nói được rồi, cho giờ. Giờ là khi con cứ nằm trên giường xếp vậy, con với chồng con thì làm, nhưng mà đỡ con nằm kèm bên trên giường xếp vậy là khi là cứ lên con động kinh miếu. Chứ con cũng đi uống thuốc đủ thứ hết chứ mà không bớt. Mà từ ngày con về lòng, con nghe người ta chỉ là con tìm về lòng thương xót của cha đây, con cầu nguyện là con nói chưa hết bệnh hẳn nhưng mà được 50%, cho nên là con là được ơn của Chúa rồi. Giờ con xin con đã lên làm chứng cho mọi người là con là người đã chết đi sống lại rồi chứ không phải là bình thường.
Con nói cho mọi người biết con tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Lê Mỹ Chi, con 22 tuổi.
Ừ.
Dạ.
Con bị bệnh gì nói cho mọi người nghe.
Con viêm não rồi di chứng sát lọc kinh.
Ừ.
Con đi đứng thì không có được luôn.
Ừ.
Bây giờ thì con đi được mà con hơi run.
Ừ.
Dạ. Nhưng mà khi nếu mà có chuyện gì bất cái gì xúc động thì con run á, con ngã.
Chữa lành cho con. Dạ, từ đây là giờ con xin Chúa đã tiếp tục chữa lành cho con.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hai hình ảnh dễ thương không? Chúa gửi đến hai cặp chứng nhân, một thì người con cầu nguyện cho người mẹ sắp chết, thứ hai người mẹ cầu cho đứa con gái cũng chết đi sống lại. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta phải thấy rằng là chỉ có Chúa, từng chi tiết một ở giáo điểm tin mừng này trong những người lên làm chứng, dường như là Chúa sắp xếp hết. Thưa anh chị em, Chúa sắp xếp để huấn luyện lòng tin của anh chị em mình được lớn dần lên. để củng cố lòng tin của anh chị em. Ai còn nghi ngờ, ai còn nghi ngại, ai còn ngờ vực, hãy mở con mắt đức tin ra, khiêm tốn nhìn nhận, cúi đầu phủ phục trước quyền năng lòng thương xót Chúa. Đừng ỷ mình là vị này, vị nọ, vị kia. Đừng ỷ mình chức sắc này, chức sắc nọ, chức sắc kia. Đừng ỷ mình quyền này, quyền nọ, quyền kia, bằng cấp này, bằng cấp nọ, bằng cấp kia, chức vụ này, chức vụ nọ, chức vụ kia. Tất cả chỉ là phân bón thôi, tất cả chỉ là phân rác thôi. Phao-lô nói, tôi coi tất cả là phân rác so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Mà biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi là biết được bằng lòng tin. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Hình ảnh một người mẹ mà khẩn nài lòng thương xót của Chúa cho đứa con của mình chết đi sống lại đây. Thưa anh chị em, ai còn ngờ vực gì nữa không? Ai còn nghi ngờ gì nữa hay không? Còn lại con nhận một món quà.
Con có một điều gì nữa. Con thì nhà con ở Phú Yên, nhưng mà con giờ bệnh, con giờ con đi vô Sài Gòn đây, là con có một đứa cháu nó tạo điều kiện cho con ở nhờ đỡ hàng tuần. Con lên lòng thương Chúa con cầu nguyện, nhưng mà cháu đó có gạo bức thơ cho cha đỡ là làm bác ái, mà giờ cháu đó là đi xe chạy sống đi không được, nhưng mà nhờ con chuyển đến tay cha.
Nhờ... Rồi bây giờ con nhận một món quà lòng thương xót Chúa cho con, và một cho cái người mà cho con trọ ở nhà trọ nha. Vâng, con tại con lấy. Thưa anh chị em, cái con bé mỗi lần nó lên bị xúc động là nó bị rung như thế đó. Thưa anh chị em, đó, con nhận một món quà cho đứa mà cho nhà trọ con nữa, tặng cho cái cô bé tốt bụng ấy. Lấy một món quà nữa cho cô bé tốt bụng ấy. Còn ai còn nghi ngờ gì nữa không? Còn nghi ngờ nữa không? Con vẫn còn chưa tin phải không? Rồi này cho toàn các bà các cô lên, rồi tí cho toàn các ông các anh lên thử coi sao. Con còn nghi ngờ gì nữa hay không? Con lên làm chứng tiếp để cho mọi người có ai còn nghi ngờ gì nữa hay không. Con tên là gì?
Dạ con dạ thưa cha, con xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Đất Na Thét Ma Quỳnh. Tên thánh của con là Đất Na Thét Ma Quỳnh.
Đất Na Thét Ma Quỳnh. Con người gì?
Con người dân tộc Chư Rù.
À, Chư Rù.
Dạ. Con ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Dạ. Con ở giáo xứ Gióm. Hôm nay con được con hạnh phúc lắm, được lên làm chứng cho buôn làng của con. Ngày hôm nay được Chúa ban cho con là con dự được 30 người được đi với con. Từ ngày con nghe lòng thương nghe bài giảng của cha vào mái đài, thế con cứ nghe lời cha nói và con đi dụ bao nhiêu anh chị em tự nhiên đến với con. Ngày hôm nay đúng 30 người là giáo xứ Gióm của chúng con. Đương nhiên là con là một người tội lỗi. Thời trước đây con lúc nào cũng trách móc Chúa và nói Chúa không ban cho con. Bây giờ thì Chúa ban cho con được bình an và được 5 đứa con, 4 thằng con trai và một cô con gái.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 43 tuổi. Hôm nay con được đi với bác mà bị bệnh ung thư. Con dụ đi, hai vợ chồng bác cũng đến đây, đi khắp nơi chữa bệnh mà bây giờ cũng chưa hết bệnh. Nhưng con xin cầu nguyện cho bác đấy được đi với con, xin Chúa chữa lành.
Hồi xưa mà con chưa biết đến lòng thương xót của Chúa thì con như thế nào? Bây giờ con biết là Thiên Chúa thì con như thế này. Mà trước đó thì con là người như thế nào?
Con vẫn là người đi đạo, nhưng tại vì con hồi trước đây là con một cô mẹ, một cô cha. Trong dòng máu của con là không phải là người dân tộc Chư Rù. Con là người Kinh đẻ ra mà bỏ rơi con cho người dân tộc.
Được... Người gì đẻ ra?
Người Kinh. À. Dạ, người Kinh đẻ ra con mà bỏ rơi cho người dân tộc nuôi con. Trong khi đó là mẹ của con là mẹ nuôi ấy. Nuôi con được 10 tuổi, mẹ con đã ra đi với Chúa. Được bố con nuôi từ lúc 10 tuổi đến lúc 16 tuổi, Chúa ban cho con gặp được người chồng.
Và
con
16 tuổi lấy chồng.
Con 16 tuổi con lấy chồng và đẻ ra được 5 đứa con. Nhưng mà con Chúa thử thách con nhiều lắm cha. Chúa thử mọi thứ cho con, đủ thứ, bệnh tật rồi đói cũng có, khát cũng có, người ta nói này nói kia đủ thứ luôn. Mà con lúc con buồn lắm. Khi con lấy chồng người dân tộc của con là con xin chia sẻ với công đoàn và cha. Người dân tộc con là nghèo mà không có vật chất của cái, là lấy chồng họ chửi, họ trách móc nhiều lắm. mà con rất khổ, mà con nói Chúa ơi sao mà Chúa cho con, mẹ con không đẻ ra con mà không chịu nuôi con, mà lại đưa cho con người dân tộc nuôi, ai cũng thấy con là người kinh nước mắm thối, người kinh thế này thế kia, làm con buồn lắm, con tủi thân lắm, mà con lúc nào cũng cầm hấn thù trong lòng con, mà đôi khi những chuyện người ta nói cho con cầm ghét họ đến là mà con bảo là sau này mà con nghèo họ cũng chê, mà con giàu họ cũng ghét, nhưng mà con lại không có giàu được, con chỉ là trung bình thôi, Chúa cho con trung bình thôi.
Bây giờ lòng con còn căm ghét người kinh nước mắm thối nữa không?
Thật sự hồi xưa con rất căm ghét bởi vì người kinh bỏ rơi con. Nhưng mà giờ đây con nghe lòng nghe bài giảng của cha thì con lại xin cha và công đoàn cầu nguyện cho người đã bỏ rơi con và những người đã ghét con luôn. Nhưng mà ước gì, con ước trong lòng con nếu mà cái người thân, người mẫu thân của con nó còn sống là con xin Chúa cho con gặp một lần. Nếu không thì con xin cha cầu nguyện cho mẹ con được dỗi lên hồn.
Thưa anh chị em, hình ảnh một cô bé, mình không biết, cô là người gì nữa rồi, nhưng mà chắc chắn cô là người con của lòng Chúa thương xót. Muốn người gì thì người, nhưng mà cái quan trọng nhất phải là người con của lòng Chúa thương xót. Người con của lòng Chúa thương xót cho nên mới không còn hận thù cái người mẹ là người kinh đẻ ra mình mà đem bỏ rơi mình trong rừng để cho người dân tộc đón nhận mình, rồi lớn lên trong tủi nhục, trong tủi hờn, trong căm giận, trong đau khổ, trong thử thách, trong nước mắt. 16 tuổi đã đi lập gia đình. Giàu thì người ta ghét, nghèo thì người ta khinh. Chúng ta thấy cuộc sống này, giàu có sướng không, nghèo có sướng không? Giàu cũng chẳng sướng, nghèo cũng chẳng sướng. Nghèo thì người ta khinh, giàu thì người ta ghét. Có lòng thương xót Chúa, người ta có thương không? Cũng không thường đâu. Càng nắm chặt vào lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng căm ghét, căm thù bấy nhiêu, và tiếp tục thử thách những con người đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên rất cần một lòng tín thác như vậy. Và bây giờ cô đã được hoán cải, cô đã biết yêu thương, tha thứ cho người bỏ rơi cô ấy và cầu nguyện để gặp được người mẹ. Nếu không gặp được người mẹ thì cầu cho người mẹ được dỗi linh hồn. Thưa anh chị em, cái từ rất là dễ thương, cầu nguyện cho mẹ con được dỗi linh hồn. Dễ thương, quá sức là dễ thương. Không còn oán, không còn giận, không còn hờn. Và bây giờ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, kéo cả mấy chục người đi, Chúa dùng những con người đơn sơ hồn nhiên như vậy. Tạ ơn Chúa đã gửi con đến đây. Tặng cho con mấy, con muốn mấy cái.
Thưa cha, con xin 10 cái máy về những người anh chị em đang gặp khó khăn, bắt tâm xin.
Rồi, mời con ra vào trong kia và con lấy 10 cái máy nha. Lấy 10 cái máy cho cô bé. Thưa anh chị em, còn một bà nữa phải không? Còn một bà nữa mới lên. Hôm nay cho các bà lên trước để tí các ông lên nha. Rồi. Rồi, bước lên. Rồi, bước lên.
Dạ thưa cha, con bệnh mười mấy năm nay mà con rất là đau đớn cha ơi. Mà con cách 3 năm nay rồi con đi trị bệnh mà bác sĩ chạy rồi con bị khô một bên lá phổi. Thường ngày con thở có một bên lá phổi thôi. Giờ con đau đớn lắm. Giờ cái bữa đó con dâu con là mới nhắn tin cho cha. Cha mới trả lời, cha cầu nguyện cho con. Mà ngày nay con lột khỏe nhiều lắm rồi. Rồi là chị em con đi, là con mới theo chị em con từ giáo xứ Thiên Phước mà thôn ba xã Quảng Sơn á, Đắk Nông á, thôn ba.
Này con bao nhiêu tuổi?
Con 62 tuổi.
Rồi.
Giờ con xin, giờ con lên tạ ơn Chúa con. Hồi đêm hôm là con thức tới sáng, con không ngủ được, con ao ước, con lên, con để con tạ ơn Chúa và xin cha, mà tạ ơn cha với cộng đoàn chữa lành cho con.
Thưa chị em, một người chị em 60 mấy tuổi mới từ Đắk Nông lên mà vẫn còn có cái khao khát, cái mong mỏi, mong ước giống như ngày xưa tôi còn bé. Anh chị em mình ngày xưa còn bé, mà sắp được đi chơi, đêm đó không ngủ, có phải không? Cứ mong làm sao trời nó sáng.
Rồi mà con là con nói con chết rồi, cha lỡ xuất dầu ngồi tòa ra băng bếp giải tội cho con.
Thưa anh chị em, một người cũng bên bờ của tử thần, xuất dầu rồi, chuẩn bị về với Chúa rồi, nhưng mà hôm nay Chúa lại gửi người ấy đến đây để cho chúng ta thấy rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chỉ khao khát mong mỏi, mong ước được đến giáo điểm tin mừng này để tham dự thánh lễ, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh chị em mình có được cái mong mỏi đó, có được cái khao khát đó hay không? Có khi những người gần chùa gọi bụt bằng anh, gần chùa gọi bụt bằng anh, những anh chị em ở Sài Gòn, nhất là anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, coi chừng mình bị mất cái cảm thức đó, mất cái khao khát đó, mất cái mong mỏi đó, là cũng đánh mất luôn ơn của Chúa. Vì Chúa nói ta đứng ở ngoài, ta gõ cửa, ai mở cửa thì ta vào dùng bữa với họ. Chúa đến đây, Chúa gõ cửa lòng mỗi người, mà chính người nhà lại không tiếp đón người. Anh chị em ca đoàn, anh chị em ban phục vụ, anh chị em ban thiện nguyện, anh chị em ban trật tự, anh chị em ban mục vụ, anh chị em ở địa phương này, đôi khi chúng ta không cảm thấy cái khao khát đó, không cảm thấy cái mong mỏi của người phụ nữ 62 tuổi bệnh ở mãi Đắk Nông thế này, mà cả đêm nay con không ngủ vì con mong ước được sáng nay con đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Mình quen quá, mình hóa nhàm mất rồi, mình lờn mặt rồi, coi chừng ơn của Chúa lấy đi hết, thưa anh chị em. Và Chúa nói ta sẽ cho những người dân tộc khác, cho những người khác, họ khao khát lòng thương xót của ta. Coi chừng thưa anh chị em, hãy cẩn thận, hãy tỉnh thức, hãy vững lòng tin, đừng để cho lòng tin của mình nó trở thành một cái bệnh quen quá hóa nhàm, gần chùa gọi bụt bằng anh. Có những anh chị em ỷ mình là nhóm này, ỷ mình là nhóm thiện nguyện, ỷ mình là thế này thế nọ, chả cần đi lễ, chẳng cần đọc kinh, chẳng cần lần chuỗi, chỉ đến làm không làm thì thôi. Thưa anh chị em, Chúa không cần cái chuyện đó. Chúa không cần chúng ta làm, nhưng Chúa cần chúng ta tin. Làm mà không tin thì làm cái gì, ích lợi gì? Thưa anh chị em, phải tin rồi mới làm. Mà muốn tin thì phải quỳ xuống mà cầu nguyện, phải lần chuỗi lòng thương xót Chúa, phải quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, phải lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và từ tấm lòng của mình ra đi mà phục vụ trong yêu thương, trong vui vẻ, trong cởi mở, trong vô vị lợi. Chứ không phải làm mà không tin thì chúng ta chỉ làm như là một cái máy, hoặc chúng ta chỉ làm theo thói quen, hoặc chúng ta chỉ làm để lấy danh, hoặc chúng ta chỉ làm để lấy lợi, không đem lại lợi ích gì đâu, thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa đã gửi con đến đây để đánh thức tỉnh những người quen quá hóa nhàm, để thức tỉnh những người mà gần chùa gọi bụt bằng anh. Hallelujah. Rồi con lấy, con lấy cho cô, cho chị gửi cho một cái máy giùm cha để cho tặng cho chị ấy. Đây, kết thúc chúng ta nghe lời của Chúa nói, nghe cho rõ lời của Chúa nói trong ngày thứ bảy tuần thứ sáu thường niên, thư gửi tín hữu Hippri. Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng. Lặp lại, đức tin là bảo đảm cho những điều ta
hy vọng,
là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa. Vì thế những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có. Nhờ đức tin, Kinh Thánh chứng nhận rằng không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa, và tin người là đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm người. Nghe rõ, không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa được. Mình làm gì thì làm, mà không làm bằng đức tin, không làm bằng lòng mến thì không đẹp lòng Thiên Chúa. Mình làm gì cũng vô ích, hoàn toàn không có ích gì trước mặt Chúa nếu làm mà không có đức tin. Vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin có Thiên Chúa. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này có tin có Thiên Chúa không? Có thì anh chị em giơ tay. Anh chị em có tin có Thiên Chúa không? Anh chị em đến gần Thiên Chúa, anh chị em có tin có Thiên Chúa không? Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này khẩn nài lòng thương xót của Chúa, anh chị em có tin vào lòng thương xót Chúa không? Và tin người là đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm người. Anh chị em đã tìm kiếm Chúa, lặn lội từ các nơi đến đây để tìm kiếm Chúa thì tin chắc chắn rằng Chúa ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm người. Amen.